Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong Thi Thiên 100 với cái tựa đề là Bài ca cảm tạ. Thi Thiên 100 là một trong những bài ca cảm tạ được Đức Thánh Linh thần cảm cho con dân của Ngài viết ra và lưu lại cho chúng ta. Toàn bộ sách Thi Thiên là sự tổng hợp của các bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng Thi Thiên 100 là bài ca duy nhất được đặt tên là bài ca tôn vinh ở trong nguyên ngữ tiếng Hebrew của Thánh Kinh. Và nội dung của Thi Thiên 100 là lời tôn vinh Thiên Chúa với lòng biết ơn Ngài. Trong mùa lễ cảm tạ năm 2018 này, chúng ta hãy cùng nhau học Thi Thiên 100 và dùng bài ca này để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa của chúng ta về tất cả những gì mà Ngài đã làm ra cho chúng ta trong suốt một năm qua, kể từ mùa lễ cảm tạ năm 2017. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho đấng tự hữu hằng hữu. Hãy phụng sự đấng tự hữu hằng hữu với sự vui mừng. Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca hát. Hãy biết rằng đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ. Hãy vào trong các hành lang của Ngài với lời tôn vinh. Hãy cảm tạ Ngài, tôn kính danh của Ngài. Vì đấng tự hữu hằng hữu là thiện, sự từ ái của Ngài còn mãi và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời. Và trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Thi Thiên 100, thì tôi kính mời quý bạn chị em cùng nghe Thi Thiên 100 được hát ở trong tiếng Hebrew và tiếng Nhật với tiếng đệm đàn guitar.
Sĩ hên 100편 4 節 5 節 主に感謝しその皆を褒め祭れ主は恵み深くその慈しみは限りなくその誠はよろず世に及ぶからである。
Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Thi Thiên 100. Câu 1. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho đấng tự hữu, hằng hữu. Động từ reo mừng cùng nghĩa với động từ tôn vinh. Câu 1 nói đến cái sự tôn vinh Thiên Chúa không phải chỉ là do loài người của chúng ta, mà cả muôn vật trên đất. Trong thực tế thì không phải chỉ cả trái đất tôn vinh Thiên Chúa, mà các thiên sứ của Chúa cũng tôn vinh Thiên Chúa, như Thi Thiên 148 câu 2 đã dạy cho chúng ta biết như vậy. Và cả các tầng trời cũng dự phần trong việc tôn vinh Thiên Chúa. Thi Thiên 19 câu 1 đến câu 3 chép như thế này. Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa, bầu trời rao truyền công việc của tay Ngài. Ngày lại ngày, lời lẽ tuôn tràn, đêm qua đêm, tri thức được bày tỏ. Chẳng tiếng nói, chẳng ngôn ngữ nào mà lời lẽ của chúng không được nghe biết đến. Cả trái đất cất tiếng reo mừng cho đấng tự hữu hằng hữu là bởi vì Ngài là đấng tạo dựng nên muôn vật trên đất và Ngài là đấng chu cấp mọi nhu cầu cho chúng, trong đó có loài người chúng ta. Thi Thiên 104 câu 27 đến câu 28 chép. Hết thảy chúng chờ đợi nơi Ngài. Ngài ban thức ăn của chúng đúng giờ. Ngài ban cho chúng nó nhận lấy. Ngài xòe tay của Ngài, chúng nó được no nê vật tốt. Thi Thiên 136 câu 25 chép. Ngài ban thức ăn cho mọi xác thịt, vì sự từ ái của Ngài là mãi mãi. Thi Thiên 145 câu 15 đến câu 16. Mắt của muôn vật ngửa trong Ngài, và Ngài ban cho chúng thức ăn của chúng đúng giờ. Ngài xòe tay của Ngài và làm cho thỏa lòng mọi sinh vật. Và ở trong Mai Thơ đoạn 5 câu 45 cho chúng ta biết, Ngài khiến mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cùng người lành, và Ngài làm mưa trên người công bình lẫn kẻ không công bình. Đặc biệt ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 từ câu 24 đến câu 28, sứ đồ Phaolô đã nói lên những lời như thế này cho những người Hy Lạp ở tại thành Athens, là những người chưa biết Đức Chúa Trời là ai, mà trong thành phố của họ, họ lại dựng nên một cái bàn thờ để thờ phượng một thần mà họ không biết. Sứ đồ Phaolô nói, Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong nó, ấy là Chúa của trời và đất. Ngài chẳng ngự trong các đền thờ được làm bằng tay. Ngài cũng chẳng được phụng sự bởi bàn tay của loài người, như là Ngài cần điều gì. Chính Ngài ban từng sự sống và hơi thở đến cho tất cả. Ngài cũng đã làm ra các dân tộc của loài người từ một dòng máu để ở khắp trên mặt đất và đã xác định thời gian được định sẵn cùng biên giới chỗ ở của họ để cho họ tìm kiếm Chúa. Nếu họ thật lòng cảm nhận Ngài và tìm kiếm Ngài, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì trong Ngài, chúng ta sống, động và thực hữu, theo như có lần một vài thi nhân của các ngươi đã nói, vì chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, qua những lời của sứ đồ Phaolô nói với dân chúng ở tại thành Athens, mà chúng ta thấy, ngay từ thời xa xưa, những dân tộc không có thánh kinh như là dân Israel, thì từ trong lương tâm của họ, họ cũng nhận biết rằng họ thuộc về dòng dõi của Thiên Chúa. Nghĩa là do Thiên Chúa làm ra, nhận lấy hơi sống từ chính Ngài. Người Việt của chúng ta thì có câu trời sinh trời dưỡng. Có nghĩa là muôn vật được Thiên Chúa tạo dựng, thì Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng muôn vật. Khái niệm đó chỉ có thể có trong loài người của chúng ta vì do chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự tri thức như vậy. Tiếc thay, dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc khác đã bị Đức Chúa Trời của đời này, tức là Satan, làm cho mù mắt thuộc linh như Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 đã cho chúng ta biết, khiến cho họ không còn nhận biết Thiên Chúa để thờ phượng Thiên Chúa. Trái lại, họ lại đi thờ phượng các hình tượng của các tà thần, là các biểu tượng của Satan. Họ đã thờ phượng những loài thọ tạo và những loài do tay người làm ra, thay vì thờ phượng Thiên Chúa là đấng làm ra muôn loài, mà Roma đoạn 1 từ câu 22 cho đến câu 25 đã lên án như vậy. Điều đau buồn hơn nữa là ngày nay có hàng tỷ người xưng nhận mình là con dân của Thiên Chúa, nhưng họ lại thờ lại loài người và các hình tượng gọi là hình Chúa, tượng Chúa, thay vì thờ phượng Thiên Chúa trong lẽ thật, theo lời của Chúa. Câu 2. Hãy phụng sự đấng tự hữu hằng hữu với sự vui mừng. Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca hát. Câu 2 là lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy phụng sự Ngài hầu việc Ngài với sự vui mừng. Vui mừng là vì chúng ta được vinh dự phụng sự Thiên Chúa. Vui mừng vì khi phụng sự Thiên Chúa thì chúng ta được Ngài ban cho đủ mọi thứ phước. Vui mừng vì chính cái sự kiện phụng sự Thiên Chúa đem lại sự sung sướng và thỏa lòng cho chúng ta. Vì thế không thể nào chúng ta phụng sự Thiên Chúa với cái dáng điệu uể oải, nhàm chán, với lòng không cảm nhận sự vinh dự và phước hạnh Thiên Chúa ban cho chúng ta, với thái độ chiếu lệ, làm cho có làm. Chúng ta cũng ghi nhớ, lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy phụng sự Thiên Chúa. Ngài không kêu gọi chúng ta hãy nhân danh Thiên Chúa phụng sự cho bản ngã của chúng ta, tìm kiếm sự vinh quang cho chúng ta qua các hình thức hầu việc Chúa. Nhiều người vui mừng nhân danh Chúa làm ra những sự gọi là hầu việc Chúa, nhưng thật ra không phải họ phụng sự Thiên Chúa, mà họ phục vụ cho sự tham muốn của họ, như Roma đoạn 16 câu 18 đã nói rõ. Sự vui mừng của một người đứng lên rao giảng lẽ thật của lời Chúa vì được Chúa ban cho cơ hội, được chia sẻ những sự lạ lùng ngọt ngào trong lời Chúa với các anh chị em của mình, hoàn toàn khác với cái sự vui mừng của một người đứng lên rao giảng lời Chúa vì nghĩ rằng mình có cơ hội phô trương sự hiểu biết lời Chúa của mình và mong muốn được người nghe thán phục mình. Sự vui mừng của một người vì tình yêu thương mà nhịn một phần chi phí trong gia đình để có tiền giúp cho anh chị em cùng cha đang thiếu thốn, hoàn toàn khác với sự vui mừng của một người ra tiền giúp người khác vì mong được tiếng khen. Bất cứ điều gì chúng ta làm mà mong được sự khen ngợi của loài người thì điều ấy không phải là phụng sự Thiên Chúa. Phụng sự Thiên Chúa là làm những công việc mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta với tâm lòng hướng về Thiên Chúa, với mục đích đem lại ích lợi, đem lại sự gây dựng và tôn vinh danh Thiên Chúa. Trước hết là chúng ta sống một nếp sống vâng theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Khi chúng ta sống nếp sống yêu thương, thánh khiết, công chính đúng theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, thì chúng ta đang phụng sự Ngài bằng cách tôn vinh danh Ngài qua đời sống của chúng ta. Tất cả những hành động đúng theo lời Chúa của chúng ta đều là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, để chúng ta bước đi trong những việc lành đó, tức là sống trong những việc lành đó. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 đã chép: vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Giê-xu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Và quyên bạn chị em luôn luôn nhớ điều này. Khi Thánh Kinh dùng từ ngữ bước đi có nghĩa là sống một nếp sống, dùng từ ngữ con đường tức là cuộc đời. Trong công tác phụng sự Thiên Chúa, dù chúng ta có phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí có khi phải trả bằng tình cảm của những người thân yêu, bằng nhân phẩm, bằng quyền tự do và bằng cả mạng sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn luôn vui mừng vì được phụng sự Thiên Chúa. Chúng ta luôn vui mừng tin chắc rằng công khó của chúng ta trong Chúa không là vô ích. Phần thưởng của chúng ta ở trên trời sẽ rất lớn và chúng ta sẽ đời đời được ở trong vương quốc trời. Ma-thơ đoạn 5 câu 10 đến câu 12 là lời của Đức Chúa Giê-xu Christ phán dạy: phước cho những ai bị bách hại vì sự công bình, vì vương quốc trời là của họ. Phước cho các ngươi khi vì cớ ta, người ta sẽ mắng nhiếc, bách hại và lấy mọi lời dữ vu khống nghịch lại các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ bởi vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi. Và trong Ma-thơ đoạn 10 câu 37 đến câu 39, Đấng Christ đã nói một cách rất là rõ ràng như thế này: ai yêu cha hay mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau ta thì không đáng cho ta. Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì ta mất sự sống mình sẽ tìm được nó. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58: vậy hỡi các anh chị em cùng cha yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa. Hãy biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích. Và Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 14 cho chúng ta biết: nhưng nếu các anh chị em phải chịu khổ vì sự công bình thì được phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Âm nhạc và sự ca hát là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ra mắt Chúa với sự ca hát là đặc ân Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Người thế gian từ đời này qua đời khác, mỗi ngày ca hát cho nhau và tôn vinh những sự thuộc về thế gian. Còn chúng ta là con dân Chúa, được Chúa yêu cầu chúng ta ca hát tôn vinh Ngài mỗi khi chúng ta ra mắt Ngài. Chúng ta hãy hết lòng ca hát cho Thiên Chúa của chúng ta. Thánh Kinh đã ghi lại hàng trăm câu khuyên dạy con dân Chúa ca hát tôn vinh Thiên Chúa. Mặc dù trong chúng ta có nhiều người không có ơn ca hát, nghĩa là phát âm thì không chuẩn, giọng ca thì không hay, không đúng nhịp, không đúng nốt nhạc, lại không đủ hơi, không thể rung giọng, ngân tiếng, nhưng chúng ta vẫn có thể đến trước Thiên Chúa với sự ca hát. Thiên Chúa không đánh giá kỹ thuật ca hát của chúng ta, nhưng Ngài đánh giá tấm lòng yêu thích tôn vinh Chúa của chúng ta. Sao Minh Nhất đoạn 16 câu 7 chép: Đấng tự hữu hoàng hữu chẳng xem điều gì loài người xem bề ngoài, nhưng đấng tự hữu hoàng hữu nhìn thấy trong lòng. Chúng ta có thể ca hát trong tâm thần như chúng ta trò chuyện trong tâm thần với Chúa, như Cô-rinh-tô Nhất đoạn 6 câu 20 đã dạy cho chúng ta. Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của chúng ta là tôn vinh bằng môi miệng và lưỡi phát ra âm thanh, bằng các dáng điệu của thân thể như nhảy múa, đưa tay lên cao. Tôn vinh Đức Chúa Trời trong tâm thần của chúng ta là tôn vinh bằng ý tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể tư tưởng đến những lời thánh ca tôn vinh Chúa khi chúng ta đến trước mặt Chúa. Thành ngữ đến trước mặt Chúa theo nghĩa đen là bước vào trong đền thờ Thiên Chúa, còn gọi là nhà của Thiên Chúa, như Ezra đoạn 4 câu 24 cho chúng ta biết. Ở trong thời cựu ước, đền thờ Thiên Chúa là một công trình được xây dựng bằng vật chất và được xây dựng bởi vua Salomon, là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày nay, đền thờ của Thiên Chúa được xây dựng bằng vật chất không còn, nhưng hội thánh được gọi là nhà của Thiên Chúa như Timôthê nhất đoạn 3 câu 15 mà chúng ta đã học. Còn thân thể của con dân Chúa thì được gọi là đền thờ của Thiên Chúa như Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đã cho chúng ta biết. Khi hội thánh nhóm hiệp trong danh Đấng Christ thì sự nhóm hiệp của hội thánh có sự hiện diện của Thiên Chúa trong thân vị Đấng Christ. Cho dù sự nhóm hiệp đó chỉ có 2 hay là 3 người như chính lời của Đấng Christ đã tuyên phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20. Vì thế, trong mỗi một sự nhóm hiệp của hội thánh thì con dân Chúa nên hát tôn vinh Thiên Chúa. Nghĩa bóng của thành ngữ đến trước mặt Chúa có nghĩa là sự thờ phượng Chúa và tương giao với Chúa một cách riêng tư của mỗi con dân Chúa. Mỗi khi chúng ta một mình thờ phượng Chúa hay là suy ngẫm lời Ngài hay là trò chuyện với Ngài thì chúng ta nên hát tôn vinh Ngài. Ngài đang hiện diện trong thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Nhiều người nghĩ rằng sự thờ phượng Thiên Chúa một cách cá nhân phải là biệt riêng ra một thời gian nào đó, không làm gì hết ngoài sự ca hát tôn vinh Chúa, đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa. Tuy nhiên, đó chỉ là một hình thức trong các hình thức thờ phượng Thiên Chúa một cách cá nhân. Chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi nào, cho dù là chúng ta đang học tập, lao động, di chuyển, dọn dẹp, ngủ nghỉ, và thậm chí ngay cả khi chúng ta đang tắm rửa. Vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và mỗi việc chúng ta làm đều là vì sự vinh quang của Thiên Chúa, nên trong thực tế chúng ta có thể thờ phượng Chúa suốt ngày đêm. Trừ khi chúng ta làm ra một điều gì đó không ích lợi, không gây dựng và không vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Vậy, mỗi khi có thể, chúng ta hãy thêm vào sự thờ phượng Thiên Chúa không ngừng nghỉ của mình những lời thánh ca tôn vinh Thiên Chúa, cho dù là hát ra miệng hay chỉ hát trong tâm thần. Câu 3. Hãy biết rằng đấng tự hữu hằng hữu Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Câu 3 mà chúng ta đang học ở đây không hàm ý về sự Thiên Chúa dựng nên chúng ta là những thực thể loài người, mà có ý nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta là con dân của Vương quốc Trời, là những người đã được Ngài cứu chuộc ra khỏi tội lỗi, được nuôi bằng lời hằng sống của Ngài. Không phải chúng ta tự mình làm nên sự cứu rỗi của mình, mà chính Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta và khiến chúng ta từ những kẻ thù nghịch chống lại ý muốn của Ngài, chống lại lời của Ngài, đáng bị hư mất đời đời, lại được trở nên những con dân của Ngài. Cách gọi bầy chiên của Thiên Chúa hàm ý sự hiệp một của những người được Thiên Chúa canh giữ, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhóm chữ đồng cỏ của Ngài thì nói đến những phước hạnh thuộc thể lẫn thuộc linh mà Thiên Chúa dùng để nuôi dưỡng chúng ta. Trong vương quốc đời đời, thì trời mới và đất mới là đồng cỏ thuộc thể đáp ứng mọi nhu cầu thuộc thể của chúng ta khiến chúng ta luôn vui sướng thỏa mãn thân thể xác thịt của chúng ta. Còn lời hằng sống của Thiên Chúa thì nuôi dưỡng tâm thần của chúng ta, khiến chúng ta luôn thỏa mãn về sự hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết mọi công việc của Ngài. Câu 4. Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ. Hãy vào trong các hành lang của Ngài với lời tôn vinh. Hãy cảm tạ Ngài, tôn kính danh của Ngài. Câu 4 nói đến các cửa và các hành lang của đền thờ Thiên Chúa, tuy biểu cho sự được bước vào trong sự tương giao với Thiên Chúa và được ở lại trong sự tương giao ấy. Ở trong Ê-xê-chiên từ đoạn 40 cho đến đoạn 44 có ghi lại khải tượng của tiên tri Ê-xê-chiên về đền thờ của Thiên Chúa trong tương lai. Theo lời mô tả của tiên tri thì khu vực đền thờ tương lai sẽ có 3 cửa vào, 4 hành lang trong và 1 hành lang ngoài. Xin quyên bảo anh chị em cùng bấm vào cái địa chỉ mà tôi sẽ đưa lên trên màn ảnh để xem cái hình minh họa đền thờ Thiên Chúa theo khải tượng của Ê-xê-chiên. Và chú ý những con số màu đỏ mà tôi đã ghi chú trên tấm hình ấy. Rồi tôi sẽ tiếp tục giải thích. Trong cái tấm hình minh họa đền thờ Thiên Chúa theo khải tượng của Ê-xê-chiên, thì các số 1, 2, 3 là vị trí của các cửa đi vào khu vực của đền thờ. Còn các số 4, 5, 6 là chỉ về hành lang của các cửa. Số 7 là chỉ về hành lang ở bên trong. Và số 8 là chỉ về hành lang ở bên ngoài. Hành lang ở bên ngoài thì bao gồm 4 góc của khu vực bên trong của khu vực đền thờ. Và khi nhìn vào cái tấm hình này thì chúng ta hiểu được thế nào là các cửa và các hành lang của Thiên Chúa. Chúng ta được bước vào trong sự tương giao với Thiên Chúa là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi sự cứu chuộc của Ngôi Lời và bởi sự Đấng Thần Linh đổi mới chúng ta, được tiêu biểu bằng 3 cái cửa dẫn vào khu vực của đền thờ. Đền thờ tiêu biểu cho sự hiện diện của Thiên Chúa và giao ước của Ngài đối với con dân của Ngài. Khi chúng ta đã bước qua các cửa, thì chúng ta được ở trong sự tương giao với ba ngôi Thiên Chúa, được tiêu biểu bằng hành lang của mỗi cửa. Vì hành lang là nơi mà người ta thường gặp gỡ, chào hỏi, trò chuyện với nhau. Và khi chúng ta đã được ở trong sự tương giao với Thiên Chúa, thì chúng ta cũng được ở trong sự tương giao với các anh chị em cùng cha, được tiêu biểu bằng hành lang ngoài, tức là cái khoảng trống ở chung quanh đền thờ. Trong sự hội thánh nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa mỗi Sa-bát, chúng ta lại được thông công với nhau trong sự thờ phượng Thiên Chúa, tiêu biểu bằng hành lang bên trong. Và sau cùng, mỗi chúng ta trong địa vị Thầy Tế Lễ, được theo chân Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là Đức Chúa Giê-xu Christ, bước qua cửa đền thờ vào trong nơi thánh và nơi chí thánh, để chiêm ngưỡng và thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Chính vì thế mà chúng ta vui mừng vào trong các cửa của Thiên Chúa với lời cảm tạ phát xuất từ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta và rộn ràng ca hát tôn vinh danh của Thiên Chúa trong các hành lang của Ngài. Câu 5. Vì đấng tự hữu hằng hữu là thiện, sự tự ái của Ngài còn mãi và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời. Câu 5 đúc kết cái lý do vì sao mà cả trái đất, trong đó có chúng ta, hãy reo mừng cho đấng tự hữu hằng hữu, hãy vui mừng phụng sự đấng tự hữu hằng hữu, hãy ca hát tôn kính danh của đấng tự hữu hằng hữu, hãy dâng lời cảm tạ đấng tự hữu hằng hữu vì được bước vào trong sự tương giao với Ngài và thờ phượng Ngài. Tất cả là vì đấng tự hữu hằng hữu là thiện, sự tự ái của đấng tự hữu hằng hữu còn mãi và sự thành tín của đấng tự hữu hằng hữu còn đến đời đời. Tính từ thiện nói lên cái phẩm chất thánh khiết, không có sự ác và không thể chấp nhận sự ác của Thiên Chúa. Danh từ sự tự ái nói lên phẩm chất yêu thương của Thiên Chúa. Ngài là tình yêu và từ đời đời cho đến đời đời, Ngài vẫn là tình yêu. Sự tự ái của Ngài không hề thay đổi. Danh từ sự thành tín nói lên phẩm chất công chính của Thiên Chúa. Ngài là chân thật, trong Ngài không có sự dối trá. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ đâu mà chúng ta có các khái niệm Thiên Chúa, yêu thương, thánh khiết, công chính và sự vĩnh hằng, sự đời đời? Chẳng phải chính Thiên Chúa đã đặt những điều đó vào trong chúng ta để chúng ta nhận biết Ngài, hiểu biết các việc Ngài làm ra, tin cậy Ngài, yêu kính Ngài và thờ phượng Ngài để chúng ta đời đời sống trong tình yêu của Ngài hay sao? Lời của Chúa trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 11 chép: hết thảy muôn vật được Ngài làm ra tốt lành trong thời của chúng. Ngài cũng đã đặt sự vĩnh hằng trong lòng họ. Nếu không bởi đó, chẳng người nào tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm ra từ ban đầu cho đến cuối cùng. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta nhận biết mọi lẽ thật, khiến chúng ta ngày càng hiểu biết Thiên Chúa càng hơn, yêu kính Thiên Chúa càng hơn, và vui sống bình an trong tình yêu và ân điển của Ngài, với lòng biết ơn chân thành. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con hãy mau quay về. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Con ngang nhiên rời xa ý cha, khi con quên đi tình cha thiết tha, đau lòng cha yêu. Chúa vẫn thân thiết tình không đổi thay, tiên Chúa cao trách lòng con vẫn hay. Nhưng sao con tim dường như vẫn say nồng trần gian, mà đành làm ngơ bao lời tha thiết ân cần, từng lời dục khuyên quay đầu bước đi về mái nhà xưa. Tiếng buồn vang trong tim, tiếng buồn vang trong tim, Thiên Chúa đang mong chờ trong yêu thương thiết tha. Con hãy mau quay về, con hãy mau quay về. Ôi người dấu yêu, ta nhớ thương con đêm ngày. Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch của các ngươi. Này, chúng tôi đến với Ngài, vì Ngài là đấng tự hữu hằng hữu Thiên Chúa của chúng tôi. Trong tim, tiếng buồn vang trong tim, Thiên Chúa đang mong chờ trong yêu thương thiết tha. Con hãy mau quay về, con hãy mau quay về. Ôi người dấu yêu, ta nhớ thương con đêm ngày. Trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch của các ngươi. theo ý riêng. Khi con ngang nhiên rời xa ý cha, khi con quên đi tình cha thiết tha, đau lòng cha yêu. Chúa vẫn thánh khiết tình không đổi thay, tiếng Chúa cao trách lòng con vẫn hay. Nhưng sao con tim dường như vẫn say, men nồng trần gian mà đành làm ngơ bao lời tha thiết đáng cơn. Từng lời dục khuyên quay đầu bước đi về mái nhà xưa, tiếng buồn vang trong tim, tiếng buồn vang trong tim. Thiên Chúa đang mong chờ trong yêu thương thiết tha, con hãy mau quay về, con hãy mau quay về. Ôi người dấu yêu, ta nhớ thương con đêm ngày. Này chúng tôi đến với Ngài, vì Ngài là đấng tự hữu hằng hữu Thiên Chúa của chúng tôi. Trong tim, tiếng buồn vang trong tim. Thiên Chúa đang mong chờ trong yêu thương thiết tha, con hãy mau quay về, con hãy mau quay về. Ôi người dấu yêu, ta nhớ thương con đêm ngày. Hãy mau quay về, con hãy mau quay về. Ôi người dấu yêu, ta nhớ thương con đêm ngày. Về cùng ta, về cùng ta, về cùng ta, về cùng ta. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh Đại Hiệp Ý trong sự tôn vinh Chúa.